quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thưa quý xin thân mến, chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas, Grand Prairie.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Đúng như vậy, Thu Nga từ Grand Prairie lại quay trở lại với chị Thủy trong chương trình Tình yêu và gia đình. Mà mỗi lần mà nghe cái bài hát Love Story lúc nào cũng thấy trong lòng nó vui vui. Và quý vị cũng biết rằng trong cái cuốn phim này Love Story đó, thì cái câu mà để cái câu mà rất là nổi tiếng đó là yêu không bao giờ hối tiếc, phải không chị?
Yêu không bao giờ nói hối tiếc chị.
Dạ, không bao giờ nói
không
hối tiếc.
Không bao giờ say sorry.
Yeah. Never say sorry. Khi mà, tức là mình không có bao giờ yêu thì mình không bao giờ hối tiếc hết. Bất cứ một cái chuyện gì xảy ra mình cũng không bao giờ hối tiếc hết. Vì vậy cho nên là tình yêu lúc nào nó cũng tồn tại với thời gian. Và nói về tình yêu thì ngày hôm nay chắc chắn là chúng ta sẽ nói về tình yêu nữa. Và cái tình yêu tiếp tục từ tuần trước. Nhưng mà khoan đã. Nhưng không biết là chị Thủy có khỏe hay không, và khi mà nghe những cái tin mà dồn dập từ ở bên Việt Nam đó, thì tức cái tình yêu của quê hương, tình yêu của đất nước của chúng ta, nó dâng lên và làm cho chúng ta rất là khó chịu, rất là bồi hồi, phải không chị?
Đúng như vậy thì chị, trong cái thời điểm này thì chắc chắn không ai không khỏi về hướng lòng về quê hương và nhất là cầu nguyện đặc biệt cho quê hương. Thì theo tôn giáo của mỗi người mà đều cầu nguyện một cách mạnh mẽ để tránh, làm sao tránh khỏi chiến tranh, tránh khỏi những cái tù đầy áp bức. Mà muốn làm như vậy thì chỉ có thể làm sao mà thay đổi được cái chế độ cộng sản người Việt Nam ở hải ngoại này. Nhất là chúng ta sống trong êm ấm bình an thì càng lại thấy nao lòng hơn khi mà nhìn thấy quê hương đang gặp rất nhiều những cái khó khăn thử thách. Nhưng mà cái điều đó cũng là một trong những cái điều mà chị Thu Nga biết không, trong những cái hoàn cảnh mà khó khăn như thế này đó, cái niềm tin tôn giáo thường thường cho người ta cái sức mạnh mạnh mẽ lắm để mà đương đầu với những khó khăn, để mà trông mong vào một đấng tối cao ở trên cao tùy theo tôn giáo của mỗi người, để cầu xin, cầu nguyện, phù hộ cho đất nước. Nhưng mà đồng thời chính những cái niềm tin tôn giáo đó cũng tạo ra cái niềm hy vọng và cái sức mạnh để cho mình có thể cộng, người ta bảo một chút hy vọng thì đối với những người, những chế độ độc tài đấy chị Thương Nga, người ta nói một chút hy vọng của người dân thì tốt, nhưng mà nhiều hy vọng người dân, mà có nhiều hy vọng quá thì nguy hiểm cho chế độ. Thì đây là cái lúc mà người dân đang cần tăng cường cái hy vọng của mình thật là nhiều để mà có thể thay đổi được cái chế độ cũng như chủ nghĩa cộng sản ở tại Việt Nam. Nhưng mà nhắc đến vấn đề tôn giáo đó chị Thương Nga, trong những cái lúc mà gặp khó khăn thử thách như thế này, người ta hướng về quê hương đó thì trông mong và vin vào cái niềm tin tôn giáo của mình. Và đó là cũng là những cái lý do mà rất nhiều những cái người ở Việt Nam, những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam bây giờ đó, cũng vin vào cái niềm tin tôn giáo của mình để mà mạnh mẽ can đảm mà tranh đấu đó. Thành ra cái tôn giáo là một cái yếu tố rất là đặc biệt, rất là quan trọng trong cái đời sống của mỗi con người, và đặc biệt là trong đời sống hôn nhân của người Việt Nam, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, tôn giáo lúc nào cũng rất là quan trọng, nhất là con người ta. Người ta sống rồi là nhờ cái hy vọng, và cái tôn giáo đó đem lại cái sự hy vọng mà cho mọi người. Và vì vậy cho nên á, là cái niềm tin tôn giáo rất là mạnh. Và những chế độ độc tài mà họ đụng tới tôn giáo đó là coi như là chế độ đó cũng sẽ sớm muộn gì thì cũng sập. Vì vậy cho nên là Cộng sản rất là sợ niềm tin của tôn giáo. Họ coi như là tôn giáo là liều thuốc ngủ, là những cái thuốc viện mà họ muốn cấm người dân không có được tin vào niềm vào tôn giáo. Nhưng mà hồi nhỏ đó thì Thu Nga đi Phật tử thì có nghe một lời thầy thuyết pháp thì nói rằng khi mà người ta muốn tiêu diệt tôn giáo đó, giống như người ta dơ một cái cây lên rồi người ta đập xuống cái nước của đại dương. Nước của đại dương có thể là bị bắn tung tóe lên, có thể rẽ ra, nhưng mà rồi nước đó cũng sẽ là gặp trở lại. Vì vậy không có cách gì mà họ có thể diệt được niềm tin tôn giáo. Và tôn giáo đã làm vững mạnh cho cái đời sống của con người. Và vì vậy cho nên là tôn giáo trong hôn nhân cũng rất là quan trọng. Và chúng ta thấy rằng nếu mà không có một cái niềm tin vào đạo giáo, bất cứ một cái tôn giáo nào, thì con người ta có thể là trở thành những kẻ không tốt. Nhưng mà khi mà ta tin tới tôn giáo thì người ta hướng thiện và người ta đưa cái tâm hồn và cái tâm linh của người ta để mong rằng tôn giáo của họ dẫn dắt. Và chị Thủy mới nói rằng niềm tin tôn giáo ở trong hôn nhân rất là quan trọng. Như vậy thì cái sự mà khác biệt, cái sự dị biệt của hai vợ chồng, một người theo đạo này, một người theo đạo kia, thì là quý vị có thấy thật cái đó có một cái sự trở ngại nào hay không? Vì vậy cho nên hôm nay chương trình Tình Yêu và Gia Đình, chúng tôi lại nói những cái yếu tố mà ở trong củng cố thêm cho cái hạnh phúc của gia đình. Tại vì tình yêu không thì chưa có đủ, nhưng mà còn những yếu tố khác. Và ngày hôm nay thì chúng ta nói đến yếu tố tôn giáo, phải không chị Thủy?
Vâng, trước đây 3 tuần đó thì chúng ta có nói đến 4 cái trở ngại, 4 cái vấn đề quan trọng của đời sống hôn nhân mà có thể gây ra những cái trở ngại cho hạnh phúc gia đình. Thành ra cần phải những người trẻ mà sắp bước vào đời sống hôn nhân cần phải ý thức cái điều đó để mà vượt qua. Đầu tiên là gia đình, đây là không theo thứ tự ưu tiên, cái nào nói trước thì là quan trọng hơn đâu. Thưa cái thính giả, mình chỉ liệt kê ra thôi, chị Thương Nga nhỉ?
Vâng,
đầu tiên là gia đình, sau đó là học vấn, xong rồi đến tôn giáo và chủng tộc. Thì trong 2 tuần trước chúng ta đã nói đến gia đình và nói đến học vấn rồi. Trong kỳ này, song song với lại những biến chuyển đang xảy ra tại Việt Nam, chúng tôi mới nói đến cái sự khác biệt về tôn giáo ở trong gia đình. Cái điều đó nó giúp củng cố thêm, làm thi vị hóa thêm, tăng thêm niềm tin, hy vọng cho những cho cặp vợ chồng ở trong gia đình, hay là nó gây ra những cái khó khăn, trở ngại. Chị Thu Nga biết không, khi mà chúng ta bàn về những cái sự khác biệt đó chị, từ chủng tộc cho tới gia đình cho tới học vấn và tôn giáo, thì thường cái vấn đề khác biệt tôn giáo hay được nhắc tới với rất nhiều cay đắng cũng như bực bội hay là trách móc của chị Thu Nga. Bởi vì tôn giáo với cái chủ trương thật ra là để đem lại bình an và hạnh phúc cho con người, nhưng mà nhiều người, nhiều cặp vợ chồng vì sự khác biệt tôn giáo, hay là những người yêu nhau vì khác biệt tôn giáo không lấy được nhau, thì lại quay qua đổ lỗi cho tôn giáo là cái nguyên nhân để mà gây chia rẽ khó khăn cho gia đình. Cho nên trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin quý thính giả, vì chuyện tôn giáo là chuyện tâm linh, chuyện niềm tin của mỗi con người, rất là gần gũi với cái trái tim, gây ra cái cảm xúc nhiều nhất, cho nên cũng rất nhạy cảm và tế nhị nhất. Vì vậy trong các lời khuyên về giao tế đó chị Thu Nga, các chuyên gia tâm lý luôn khuyên là chúng ta nên tránh tranh luận về tôn giáo và chính trị, nhất là tôn giáo. Vì đã gọi là niềm tin thì ai cũng nghĩ cái tôn giáo mình chọn, mình theo là tôn giáo tốt nhất, nếu không nói là duy nhất nên theo. Cho nên cuộc tranh luận nào về tôn giáo cũng đưa đến bất đồng không thể hóa giải và đưa mọi người trong cuộc vào đường cùng và thế kẹt, nói theo tiếng Mỹ là vào dead end đấy chị Thành Nga. Cho nên thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, khi mà mời gọi quý thính giả gọi vào để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm về cái sự khác biệt cũng như là những cái phương pháp hay là những cái phương cách mà quý vị, gia đình quý vị đã có để mà hóa giải được phần nào những cái khó khăn trong sự khác biệt về tôn giáo ở trong gia đình, thì xin mọi người hãy cùng chia sẻ trong cái tinh thần xây dựng để mà chia sẻ kinh nghiệm giúp cho người khác có cơ hội học hỏi. Mình có thể không đồng ý với nhau, nhưng mà mình không thể nào bất đồng với nhau. Chị Thu Nga, thành ra thưa quý thính giả, xin quý vị tuyệt đối không chỉ trích một tôn giáo nào cả. Dĩ nhiên khi mà nói đến cái sự khác biệt tôn giáo hay là những cái mối tình mà không lấy được người mình yêu đó, mình sẽ trách móc cái tôn giáo bên kia là đã làm gây ra cản trở khó khăn cho cái hôn nhân hay cái hạnh phúc của mình. Nhưng mà xin thưa quý thính giả, niềm tin là một cái điều cao trọng lắm, thành ra xin quý vị tuyệt đối không có chỉ trích một tôn giáo nào cả. Chỉ có cộng sản là vì vô thần cho nên mới luôn luôn là chỉ trích mọi tôn giáo mà như điều hồi nãy chị Thu Nga vừa mới liệt kê ra đó, để mà tìm cách tiêu diệt tôn giáo. Tại tôn giáo đem lại cái sức mạnh và cái niềm tin vô biên vô cùng kỳ diệu cho con người. Nhưng mà thưa quý thính giả, tôn giáo nào cũng nhắm đưa con người đến gần với chân thiện mỹ hết, cho nên chúng ta phải tôn trọng mọi tôn giáo của nhau. Vì vậy khi quý thính giả gọi vào, có thể nói về những cái khó khăn mình gặp phải, nhưng mà xin đừng chỉ trích các tôn giáo, là chị Thu Nga.
Dạ vâng, không có chỉ trích tôn giáo, không có chỉ trích hội đoàn, đoàn thể, không có chỉ trích cá nhân. Thì tất cả mọi đóng góp của quý vị chúng tôi rất là hoan nghênh. Nhưng mà ở trong tinh thần xây dựng, dĩ nhiên là không có chỉ trích tôn giáo được. Tại vì tôn giáo nào thì chúng ta tôn thờ cái tôn giáo nấy. Nhưng mà chúng ta không có chỉ trích. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ tôn trọng ý kiến của mỗi quý vị. Và chúng ta cũng đừng có chỉ trích cái người mà nói trước chúng ta. Tại vì cái đó là quan điểm của họ, nếu mà họ không có chỉ trích ai hết. Vâng, và với điện thoại 713-664-8002 thì quý vị có thể là chia sẻ về cái niềm tin tôn giáo, và quý vị có đã là nhân chứng, đã chứng kiến, hay là quý vị thấy con cái của mình hay là chính mình là nạn nhân của cái vấn đề mà tôn giáo trong hôn nhân. Tại vì tôn giáo nào thì cũng dạy cho người ta ăn hiền ở lành, chân thiện mỹ, giống như là chị Thủy nói. Và chúng ta thấy rằng niềm tin về tôn giáo đã đưa những nhiều người thoát khỏi một cái vòng cực khổ, hay là một cái sự gì đó về tinh thần, về thể xác. Chúng ta thấy giống như là các anh quân nhân mà bị tù cộng sản, mà cộng sản gọi sách mé ra là tù cải tạo đó, nếu mà không có niềm tin tôn giáo chắc chắn là cũng có nhiều người đã không có thoát khỏi cái cảnh mà khổ sở rồi tự hủy hoại thân mình, hay là không có tiến được, không có chờ đợi được cái lúc mà ra khỏi tù. Hoặc là những người mà hờ mon đó, họ tin vào tôn giáo, vì vậy cho nên đó là họ có một cái sự kiên cường để mà có thể là đứng vững khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà tìm cách đàn áp họ. Và nói rất là nhiều, cũng như là trong tình yêu vợ chồng vậy, nếu mà người vợ hay người chồng có một cái tình yêu tôn giáo mà thật là mãnh liệt thì có thể là vượt qua được mọi khó khăn. Chúng ta thấy là có nhiều người trong cái hoàn cảnh nào đó mà họ nhờ vào niềm tin tôn giáo thì giống như là có một cái phép lạ, có một cái vảnh mà cái mảnh ván mà đang trôi nổi để có họ có thể bám vào. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị gọi vào, quý vị đừng có để tới giây phút cuối, thì lúc nào thì cũng đầy thính giả gọi thì chị Thủy và Thu Nga sẽ bắt không có kịp.
Vâng, quý thính giả đang gọi vào đây trong chương trình đó chị Thu Nga ơi. Dạ. Nhưng mà cũng xin nhắc một lần nữa là xin tình yêu và gia đình dành ra những cái nói về những cái đề tài này với cái mục đích duy nhất là làm thăng tiến hạnh phúc trong gia đình của người Việt Nam mình qua sự đối thoại thẳng thắn và chân thành với nhau, cùng đối diện trực tiếp với những vấn đề có thể gây ra cản trở cho hạnh phúc của mình. Cho nên kinh nghiệm của những người đi trước vô cùng quan trọng với những người đi sau, nhất là những người bạn trẻ đang sắp sửa bước vào đời sống hôn nhân mà đang gặp những khó khăn, hay là đang có, hay là nhiều khi không khó khăn bởi vì thời buổi bây giờ mọi người cũng cởi mở lắm rồi, nhưng mà vẫn phải có cái ý thức về cái sự khác biệt tôn giáo sẽ gây ra những cái trở ngại, những cái khó khăn như thế nào trong đời sống hôn nhân của mình trong tương lai. Khi mình có cái ý thức đó thì mình sẽ dễ dàng tìm ra đường lối để mà giải quyết, mà bây giờ tìm có những cái phương cách để giải quyết trước thì vẫn hơn là để đến khi nước đến chân thì nhiều khi mình nhảy không có kịp. 713-664-8002, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ,
hello.
Vâng, chúng tôi nghe đây. Dạ, xin được biết quý danh ạ.
Em tên Hồng.
Vâng, dạ, chào chị Hồng.
Dạ, mời chị.
Vâng, mời chị Hồng nói.
Vâng.
Dạ, mời chị Hồng lên tiếng đi. Chắc chị Hồng...
Hello.
Vâng, mời hello. Chị. Dạ, vâng, mời chị lên tiếng đi. Chúng tôi đang nghe đây.
Chắc là chị này không nghe, chắc là chúng vâng, ta tắt cái điện thoại khác.
Vâng, chắc chúng tôi xin mời vị thính giả dạ. khác trên đường dây. Chắc chị này nhiều khi gọi và nói nhưng mà lại gặp những trở ngại gia đình
dạ,
gì
vâng,
hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, tôi chắc hình như nghe như vậy đó. Dạ.
Vâng, dạ, vâng, dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị. Em có nghe chương trình nãy giờ và muốn đóng góp một ý kiến riêng về bản thân.
Vâng, xin được biết quý danh của chị thưa
dạ.
chị. Dạ.
Dạ.
Chị cho biết quý danh được không?
Dạ thưa, em muốn giấu tên.
Vâng, dạ chị giấu tên, dạ. Dạ, mời chị.
Dạ vâng, thì em muốn chia sẻ là trong cái vấn đề tôn giáo á, thì không có tôn giáo nào dạy người ta điều sai, điều ác hết. Chỉ có những con người có những cái cá tính cố chấp và cực đoan trong vấn đề tôn giáo, giữa vấn đề hôn nhân trong gia đình anh chị em thì mới gây ra nhiều hiềm khích, hiểu lầm. Và ngăn cản, cấm trở khi mà những cái người khác đạo quen với người thân của mình. Thậm chí mà khi kết hôn rồi thì những cái người giống hơi cực đoan đó, hơi cố chấp đó, như nãy chị có nói là cứ nào cũng nghĩ đạo mình là tốt đó, thì cho dù cái phía bên kia có theo theo đạo của bên phía gia đình mình rồi thì họ vẫn có một cái sự khinh điệp cố định là giống đạo mới hay đạo cũ, đạo gốc hay đạo không gốc, rồi mới xảy ra những cái vấn đề trong gia đình đó, từ cái vấn đề là mình khinh thường người khác. Cho nên em nghĩ tôn giáo không có là một cái vấn đề để người ta chia cắt nhau, mà chính từ trong suy nghĩ kỳ thị của mỗi một con người, thành kiến của một con người làm ra cái điều hạnh phúc hay không cho cái người thân của mình.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến chị rất là nhiều. Chị nêu ra một cái vấn đề thật là hay.
Lý lắm
khi mà dạ vâng, khi mà nói đến những cái thành kiến của những người trong cùng một tôn giáo, người ta đã theo tôn giáo của mình rồi mà vẫn còn phân biệt kỳ thị, vẫn có thành kiến, vẫn gọi đạo mới, đạo cũ, đạo gốc, đạo không, thì thật là đáng buồn hả chị Thu Nga. Và đó là những cái điều mà người Việt Nam mình mắc phải rất là nhiều. Không có tôn giáo nào dạy cái sự thành kiến kỳ thị đó cả. Tôn giáo nào cũng muốn mở rộng cái phạm vi tôn giáo của mình, tôn giáo nào cũng muốn mời gọi mọi người cùng tham gia gia nhập. Thành ra có được người mà tham gia là mừng quá rồi, tại sao lại có cái sự thành kiến kỳ thị đó? Đó phải chăng chỉ là một phần nào đó trong cái thói quen của người Việt Nam mình mà bây giờ mình nên cởi bỏ hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nói là tôi là đạo gốc, quả này là mới đạo theo, còn cái ông đó là hồi xưa là Công giáo, bây giờ đó là ông mới theo Phật giáo thôi. Hay là nói rằng cũng giống như hồi xưa mà chúng ta cũng biết rằng cái chuyện mà nói ồ tôi qua lâu rồi, tôi qua năm 75, còn mấy người đó là mới qua. Nghĩa là đại khái giống như vậy, đó là cái gốc rễ của một cái sự chia rẽ mà không có một cái sự xây dựng nào hết. Thành ra đạo nào thì cũng vậy, hay là qua trước qua sau gì, hay là theo trước theo sau gì, thì cũng là con người mà người ta tin vào đạo giáo rồi. Thì đáng lẽ là mình nên hoan nghênh, mình không có nên mà nói cái câu đó. Vâng,
thành ra đối với tất cả những người đạo cũ đấy, hy vọng rằng đang nghe cái điều này để mà tránh ra cái sự phân biệt kỳ thị đó. Cái điều nghịch lý là chị Thương Nga tức cười lắm khi mà chị nói đến chuyện qua trước qua sau đó, thì thường thường cha mẹ qua trước thì hay qua sau gì thì con cái cũng hay qua cùng thì không thành vấn đề, nhưng mà đối với cái vấn đề tôn giáo đấy chị Thương Nga, mình thường đã từng nghe nhiều cha mẹ nói rằng trời ơi, tôi sanh ra con, tôi đẻ ra con tôi mà con tôi thì là đạo gốc, còn tôi thì lại là vẫn là đạo mới hay là đạo theo, dù là đã theo cả 40-50 năm, theo suốt cả cuộc đời rồi vẫn bị người khác phân biệt là đạo theo hay đạo mới. Thành ra đó là những đôi khi những cái điều mọi người nói một cách bình thường không có ý thức là cái điều đó nó gây xúc phạm, hay là nó có vẻ tỏ ra khinh thường hay là phân biệt đối với người khác hả chị Thu Nga. Cho nên trước khi nói cái điều gì, có những cái lời phê bình hay bình phẩm đó, dù là vô tội vạ và không có cố ý, cũng nên quan tâm để ý, nhất là khi nói đến vấn đề tôn giáo, để tránh gây phiền lòng cho những người khác cảm thấy mình bị phân chia thì cũng không có công bằng chút nào chị Thu Nga nhỉ.
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Mà khi mà người ta đã, ví dụ như là mình lấy vợ lấy chồng rồi, thì cái người kia mà theo mình thì cái đáng lẽ là cái điều đó là cái điều rất là hoan hỷ, tại vì người ta thấy rằng đạo giáo của mình họ tin theo thì mình phải welcome, chứ không bao giờ mình đưa ra cái ý kiến như vậy làm mà buồn lòng và cũng như là thương tổn đến người khác. Vì vậy cho nên là thưa quý vị nào mà đã trải qua những cái kinh nghiệm chính bản thân tôi, thấy rằng cái điều đó có nên xảy ra hay không, và nếu mà xảy ra, đặt cái trường hợp xảy ra rồi, thì quý vị có những cái ý kiến như thế nào, thì quý vị đóng góp thì chúng tôi rất hoan nghênh, tại vì chúng tôi cũng biết rằng trong xã hội này cũng có nhiều cặp đổ vỡ vì tôn giáo trước hoặc là sau, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Nhưng mà nói ra anh đi thì cũng phải nói lại, nhiều người bây giờ có những người tư tưởng cũng chứng kiến biết bao nhiêu những người mà theo đạo sau này mà vì được học hỏi kỹ lưỡng theo đạo lúc đã trưởng thành đấy chị Thu Nga. Thành ra có một cái ý niệm rõ ràng về tôn giáo và còn hay và còn mạnh mẽ sâu sắc hơn là những người cũ nhiều. Cho nên có nhiều người hay nói đùa là xe mới bao giờ cũng tốt hơn xe cũ, thành ra những người mà nhiều khi theo đạo mới lại còn tốt hơn, hiểu rõ tường tận về đạo lý hơn cả những người theo cũ chỉ là theo thói quen mà thôi. Mà trong cái thói đã gọi là thói quen thì có những cái thói quen tốt nhưng mà cũng có những cái thói quen xấu cần phải thay đổi với thời gian. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, chúng tôi xin được biết ký danh. Vâng, chúng tôi bị echo quá. Vâng, xin. Dạ vâng, dạ vâng, xin anh Hùng tắt dùng radio nha. Vâng, chúng tôi bị echo quá.
Dạ chưa, chào hai chị.
Dạ vâng, xin chào anh. Dạ.
Dạ thưa chị, vừa đến giờ tôi nghe hai chị nói thì rất là hữu lý, nhưng mà nhiều khi mình đục thực tế nó khác xa những cái lời hai chị nói. Tại vì sống với nhau một thời gian, rồi con cái đẻ ra, rồi ai cũng muốn đứa con nó theo cái đạo mình theo. Rồi nhiều khi trong vấn đề tôn giáo, bên này ăn chay, bên kia không ăn chay, bên này ăn thịt, bên kia không ăn thịt. Mới đầu nghe thì lúc mà yêu nhau á, mới lớn nghe, mình có thể mình suy xóa bỏ qua cho nhau. Nhưng mà vợ chồng sống lâu, thế nào cũng có chuyện. Mà vấn đề tôn giáo đó là tôi thấy bạn bè tôi cũng nhiều, xảy ra rất nhiều. Từ từ, không đi đến đổ vỡ á, thì sống cũng không có hạnh phúc lắm. Thì tôi khuyên nếu mà được á, thì nên lấy người cùng đạo. Tôi không đả kích lấy người khác đạo. Nhưng mà tôi nói khuyên lấy người cùng đạo thì dễ sống hơn. Cảm ơn.
À, vâng, cảm ơn ý kiến của anh Hùng rất là nhiều. Cái điều đó thì chắc là ai cũng mong, nhất là cha mẹ Việt Nam nào cũng mong cho con cái à, như thế ở chị Thu Nga nhỉ. Tại vì dạ, như vậy giảm thiểu được rất nhiều cái khó khăn. Nhưng mà nếu mà gặp phải trường hợp cái trái tim của mình nó lại rung động với người không có đạo thì khác đạo, xin lỗi, khác đạo, thì lúc đó mình phải làm sao hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. À, anh Hùng nói rất là đúng, mà chúng ta cũng hay nói như vậy. Nghĩa là khi mà đã mà cái những cái con bướm, cái con butterfly, con bướm á, mà nó rạo rực ở trong cái bụng của mình á, thì mình nghĩ rằng cái gì mình cũng có thể là bỏ qua được hết. Nhưng mà tới khi cái con bướm đó nó đai lần lần rồi nó dịu đi, thì cái cuộc sống, cái xung đột hàng ngày, từ cái chuyện nhỏ nhặt tới cái chuyện lớn, từ cái chuyện tôn giáo cũng vậy nữa. Thành đã ví dụ như là thành ra cái đó là nếu mà có thể được, dĩ nhiên là nếu mà có thể được thì chúng ta nên chọn người mà cùng một đạo với mình, thì chắc chắn là cái chuyện đó hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà bị không có được là tái hợp với nhau, không có được kết hợp với nhau tại đạo. Ví dụ như là bây giờ thấy rằng Công giáo đó thì cũng dễ dàng cởi mở hơn hồi xưa. Hồi xưa cũng có nhiều cái trường hợp mà những người Công giáo thì cũng không muốn cho con cái của mình lấy người đạo khác, tại vì cũng giống như là Phật giáo cũng vậy, thì có nhất là những người trưởng, nếu mà cho lấy người khác đạo thì sợ sau này không có ai thờ phượng cúng quẩy nữa, là vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có một cái cách gì mà chúng ta có thể là hòa hợp được hay không? Tôi nói rằng anh Hùng nói rất là đúng, nói thì dễ, nhưng mà khi mà thực hiện và khi mà sống chung rồi thì rất là khó khăn. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta ngăn cản, chúng ta phải hướng dẫn trước, hay là chờ tới cái khi mà có một cái sự mà khó chịu, người thì đi nhà thờ hoài, người thì đi chùa hoài, người thì đi thánh thất hoài, người thì đi đạo Tin Lành, nghĩa là vân vân và vân vân, thì lúc đó thì chúng ta có thể giải quyết được hay không?
Vâng, là những bậc cha mẹ, chính vì vậy mà chúng tôi mới nêu cái điều này ra, nên nói với con em từ lúc con em còn rất là nhỏ. Tại vì nhỏ thì các em mới có cái ý niệm rõ ràng trong đầu óc, đi lớn lên đó chị. Các em dễ chọn người cùng tôn giáo thì là cái điều lý tưởng, điều mà để tránh được. Tại vì ai cũng muốn cho con em mình càng bớt những cái khác biệt trong đời sống vợ chồng thì càng tốt, càng đỡ những cái khó khăn, nhất là trong cái thời điểm hiện nay. Nhưng mà nói là một điều, anh Hùng vừa mới nói đó, nói là một điều nhưng mà cái thực tế lại khác. Tuy nhiên cái thực tế dù xảy ra, nếu mà con em chúng ta, những cái con bướm ở trong trái tim mình nhé chị, mà nó rung động bởi người khác tôn giáo, thì ít nhất mình cũng đã có những cái ý niệm, ý thức về cái sự khác biệt đó, và đã tìm chuẩn bị tinh thần để mà đối diện với nó, để mà không có đổ lỗi cho, để chỉ trích hay thành kiến hay chê bai người khác, mà mình phải chuẩn bị. Chị Thương Nga biết có nhiều bậc cha mẹ thời buổi bây giờ đó không có cấm cản con cái cái chuyện mà lấy vợ lấy chồng khác biệt tôn giáo đâu, nhưng mà chỉ nhắc nhở con cái một điều, đó là nếu con lính thì con phải biết rằng có những cái khó khăn mà phải diện đó, thành ra thảo luận những cái khó khăn đó trước, thảo luận rằng theo đạo ai, hay là con cái sẽ theo đạo ai, cách thức như thế nào, hoặc là phải chấp nhận, không thể đòi hỏi cái sự lý tưởng được mà phải chấp nhận những cái khác biệt của nhau. Nhưng mà chị Thương Nga biết không, làm nữ tinh thì nhớ đến một cái câu chuyện mà về Đức Đạt Lai Lạt Ma đó chị. Khi mà được hỏi rằng tôn giáo nào là tôn giáo tốt nhất á, thì khi mà người ta hỏi ông thì ai cũng tưởng là ông sẽ nói rằng đây là một Đức Đạt Lai Lạt Ma của bên Phật giáo mà, thì sẽ nghĩ chắc là bên Phật giáo sẽ là tốt nhất. Nhưng mà không, Đức Đạt Lai Lạt Ma lại hỏi rằng cái tôn giáo nào mà đưa anh đến gần cái đấng tối cao nhất, cái tôn giáo nào biến anh thành con người tốt hơn, thì cái điều đó là tôn giáo tốt nhất. Cái gì làm cho anh biết thương xót hơn, biết theo lẽ phải hơn, biết từ tốn hơn, yêu thương hơn, nhân đạo hơn, có trách nhiệm hơn, đạo đức hơn, tôn giáo nào biến anh thành như vậy, đó là tôn giáo tốt nhất. Thành ra nói gì thì nói tôn giáo, cái đời sống của cái người mà theo cái tôn giáo đó nó quan trọng hơn cái tôn giáo mà người ta giữ, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Đức Đạt Lai Đạt Ma nói một câu chí lý vô cùng. Vì vậy cho nên là cái tôn giáo nào mà mình tin tưởng và mình theo thì cái điều đó là cái điều tốt nhất. Chắc chắn là Ngài sẽ không có nói rằng phải theo đạo Phật như là tôn giáo của Ngài đang theo. Nhưng mà tại vì Ngài là một đấng vĩ nhân. Thành ra chúng ta thấy rằng cái con tim của chúng ta thấy đạo nào tốt thì chúng ta theo, cái giáo điều nào mà chúng ta thấy thích hợp với cái hoàn cảnh chúng ta thì chúng ta theo. Cũng không có bắt ai theo được, tại vì cái sự mà bắt buộc đó, nó làm cho có một cái sự phản kháng ở trong cái đầu của mình. À, vì vậy cho nên là cái chuyện mà quay trở lại với cha mẹ mà hướng dẫn con cái trước hôn nhân thì cái điều đó rất là trúng. Tại vì có những người mà họ cởi mở, họ biết rằng tôn giáo nào cũng dạy cho người ta chân thiện mỹ, những cái điều mà tốt. Nhưng mà có những cái người gọi là họ cực đoan, họ tin tưởng một cách tuyệt đối rằng chỉ có cái đạo của họ là mới tốt thôi. Thì phải hướng dẫn con cái của mình là xem cái đối tượng mà các con em của mình chọn có phải là cực đoan hay không. Tại vì đó khi mà cực đoan rồi đó thì họ có thể là bỏ qua trước cái ngưỡng cửa hôn nhân, trong khi mà tình yêu mà có nhiều con bướm lượn ở trong cái bụng. Nhưng mà khi mà cái con bướm lượn nó không còn nữa thì cái tánh độc tài, độc đoán và coi như là thiên vị và cực đoan về tôn giáo nó sẽ làm cho cái ảnh hưởng của hạnh phúc gia đình, phải không chị?
À, vâng, à, cũng như Đức là Lan Ma cũng nói rằng có thể nói mình là người ngoan đạo hay đạo đức hay không, không quan trọng bằng cái cách mình cư xử đối với những người khác, đối với gia đình, đối với công việc, đối với cộng đồng, đối với thế giới, đối với tất cả những người xung quanh. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang là một người ngoan đạo theo một tôn giáo này, mà nếu mình không tốt bằng một cái người tôn giáo kia thì mình lấy cái tư cách gì để mà mình có thể chê bai tôn giáo khác, phải không chị Thu Nga? Yeah. Cho nên thể hiện cái đời sống đạo vô cùng quan trọng. Nhưng mà vì tôn giáo nào cũng có những cái quy luật riêng của từng tôn giáo áp dụng trên tín đồ của mình, cho nên khi hai người yêu nhau và muốn kết hợp làm một gia đình thì không ít thì nhiều tôn giáo thế nào cũng gây những cái ảnh hưởng bao trùm lên người khác và chấp nhận là làm buộc cho nếu mà khi hai người mà lấy nhau một tôn giáo khác biệt thì sẽ phải chấp nhận những cái sự khác biệt đó. Và những cái luật lệ của mỗi tôn giáo này đó thì không ai có thể chỉ trích được, tại vì tôn giáo nào cũng có cái lý do từ bao nhiêu năm qua với hàng triệu triệu tín đồ để mà áp dụng những cái luật lệ riêng của mình. Thành ra mình phải tôn trọng thôi, nếu đã theo thì phải theo, hay nếu đã lấy vợ lấy chồng mà chọn lấy vợ lấy chồng mà khác biệt tôn giáo thì mình phải chấp nhận những cái khác biệt đó, thay vì đòi hỏi bắt buộc người kia phải trở nên giống y hệt như mình. Thì đây là cái điều mà phụ huynh Việt Nam sẽ phải rất là nhức nhối. Nhưng mà cái quan trọng là nên nhắc nhở con em từ lúc con nhỏ, chứ để đến lúc mà bắt đầu về nhà thú thật là yêu thương người khác rồi, cái cha mẹ mới hỏi người đó có cùng tôn giáo hay không và khác tôn giáo, lúc bây giờ mới nói thì cũng đôi khi cũng đã hơi trễ rồi đó. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, dạ xin chào hai cô trên đài. Quảng Xuân có một chút xíu ý kiến này ạ.
Vâng, chào chị Quảng Xuân.
Chào Quảng Xuân.
Dạ, dạ. Quảng Xuân thì rất là may mắn thì cũng lập gia đình với người cùng tôn giáo. Thật sự thì mình nghĩ là nãy giờ các cô nói thì rất là đúng. Tôn giáo nào cũng dạy người ta là đạo làm người là tốt nhất. Là hướng tới cái chân thiện mỹ. Thì Quảng Xuân chỉ muốn kể một cái câu chuyện nhỏ xíu là Quảng Xuân có người bạn rất thân ở San Diego. Và vừa rồi thì có bà Kelly thăm cô, đến nhà cô giật mình. Tại vì một bên đó là hình Đức Mẹ Maria, cô thờ bên đó, tại vì cô là đạo công giáo gốc mà. Và cô là trưởng thánh ca đoàn ngày xưa ở một cái nhà thờ cũng nổi tiếng ở Sài Gòn. Và bên cạnh đó là hình mẹ Quan Âm Bồ Tát. Thì ông xã sau của cô bạn mình đó, thì là đạo Phật gốc luôn. Và anh này cũng đã gãy đổ một lần và cô này cũng đã gãy đổ một lần. Và hai người này gặp nhau thì giống như cũng có con riêng hết. Nhưng hai người thì không có con chung. Mà hỏi làm sao mà có thể dung hòa được thì cổ bảo rằng là tình yêu nó thôi thúc, nó mãnh liệt đến mức độ mà tao không bao giờ tao nghĩ rằng tao có thể tao lấy được người chồng khác đạo hết, thậm chí không cùng đạo nhưng mà cũng có thể. Nhưng mà anh là đạo Phật gốc và anh thờ phượng ở trong một cái gian như vậy và hai cái bàn thờ để gần bên cạnh nhau, thành ra mình rất là ngưỡng mộ cái cặp hai người bạn mình vào cái mối hôn nhân đó. Và thêm một cái câu chuyện có thật nữa là cái người quản giống như cái người phụ việc của Quảng Xuân ở đang take care mẹ mình ở bên Việt Nam, chỉ là đạo công giáo gốc mà gốc ở ngoài Nam Định đó, nguyên cả một cái làng đó là toàn là chỉ có là bên đạo rất là thuần thật, rất là thuần thục, không có một cái gia đình nào mà không phải công giáo. Và chỉ làm gì chỉ làm, nhưng mà đúng ngày chủ nhật là phải đi lễ nhà thờ. Nhưng mà các cô có biết rằng là từ ngày mà mình đi vắng, chính chỉ là người hàng đêm thắp nhang cho 6 cái bàn thờ trong gia đình, chính chỉ là người đốt giấy tiền vàng mã, chính chỉ là người take care 6 cái đám giỗ trong một năm, và chỉ cúng cúng bái theo nghi thức của Phật giáo còn rành hơn mình cúng nữa cơ.
Ừ.
Khi mình hỏi thì chị bảo rằng là cái đạo nó nằm trong tâm của mình. Và chị nói hồi xưa ở trong cái ngôi làng ở ngoài Nam Định đó, ở phía trên đồi thì là nhà thờ, mà phía dưới là chùa. Vì hàng mỗi một tháng như vậy, những cái mùa thu hoạch bí ngô hoặc bí đao gì đó mà trồng nhiều quá thì các sư bên này lại chia cho các cha nhà thờ. Và hai bên có một cái mối giao hảo rất là tốt với nhau. Và từ đó đó, mình có một cái suy nghĩ, cái này là ăn thua được là do lòng người thôi, chứ không phải là các thầy sư hoặc là các cha bắt buộc phải như vậy. Gia đình cứ đừng có một cái thái độ cực đoan thì mình nghĩ mọi việc sẽ tốt. Và đừng làm khổ con trẻ, nếu chẳng may nó thương một cái người ý trung nhân, nó gặp được cái người thương, nó toàn tâm toàn ý mà chỉ vì khác đạo thì mình cũng nên mở lòng ra một chút.
Vâng, cảm ơn ý kiến này chị Khoảng Sơn thật là nhiều. À, nghe chị kể câu chuyện thì rất là lý tưởng, chị Thu Nga. Và cũng rất là dễ khi mà hai người sống với nhau mà không có con chung. Nhưng mà khi vấn đề có con cái thì sao? Cái đó là lại là một cái trở ngại lớn đó. Phải không hả chị Thu Nga nhỉ? Bởi vì nó sẽ có những cái quy luật khác nhau, rồi con cái theo cha hay theo mẹ. Dĩ nhiên người nào cũng muốn ảnh hưởng con cái theo mình, thì khi đó là cái những cái lúc mà sẽ gây nên những cái khó khăn. Nói lên điều này không có nghĩa rằng, dĩ nhiên là cho nhiều bậc phụ huynh hay nhiều người sợ rằng nói, ô nếu vậy thì bây giờ phải bắt buộc con cái lấy người cùng tôn giáo hết. Mà cái điều đâu có dễ đâu, con tim nó có những cái lý lẽ riêng của nó hả chị Thu Nga nhỉ? Thành ra mình chỉ cần phải ý thức rõ ràng cái điều này và phải chấp nhận thôi. Bất cứ cái gì cũng có cái giá cả, lấy một người cùng tôn giáo thì là không nói làm gì, nhưng mà lấy người khác tôn giáo mà mình là mình cũng phải có, nếu mà mình quyết định lấy thì mình cũng có rất nhiều những cái giá phải trả lắm. Nếu mà bằng lòng theo đạo của người phối ngẫu thì phải giữ lời, phải chịu mất công học hỏi, phải giữ điều luật của tôn giáo đó, chứ không phải chỉ theo đạo theo cái kiểu mà con lấy được vợ rồi con thôi nhà thờ. Hay là còn nếu không chịu theo đạo thì cũng có cái giá rất là đắt phải trả, là hoặc là cuộc hôn nhân không có thành, hay là đạo ao ni hay đạo ai ni giữ, thì sau đó phải tôn trọng cái quyền giữ đạo của người kia, hay là đừng có cằn nhằn bực bội, hay là nhất là đối với con cái. Nhưng mà đụng đến con cái rồi thì đó lại là một cái trở ngại lớn lao nữa, mà làm cho nhiều cuộc hôn nhân bị gãy đổ, hay là làm cho nhiều đứa con nó mất luôn cả niềm tin về cả hai tôn giáo khi mà cha mẹ khác biệt tôn giáo nhau đấy chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và có một cái trường hợp là con trai út của một người đó que mà cái gia đình anh này là đạo Phật mà đòi cưới một cô gái công giáo, thì cả cho hai gia đình đều cũng không vui hết và nói rằng thôi thì sau này thì đạo ai nấy giữ. Nhưng mà khi mà đám cưới rồi đó, thì anh gia đình của anh con trai thì muốn làm lễ ở chùa. Gia đình của cô con gái đó thì lại muốn làm ở nhà thờ. Và hai bên đều nói rằng cái nhà kia là ăn hiếp cái nhà mình. Rồi tới khi đó mà có con ra đó, thì nói rằng con của con, cái đứa con, đứa cháu đó là phải quy y. Còn bên công giáo thì nói là phải rửa tội. Thành ra chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp đó xảy ra rất là nhiều, chứ không phải là không có. Tuy rằng nói rằng là yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, nhưng mà có nhiều cái đèo lắm, cao lắm, không có qua nổi đấy, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thủy Nga. Dạ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Em chào hai chị.
Vâng, dạ, chào chị Nga. Dạ.
Vâng, đúng rồi, hai chị nói đúng rồi, cái tôn giáo nó nằm ở trong cái thâm tâm của mình. Chứ còn cái ngoài nó giống như là một cái áo khoác, nhiều khi mình khoác đạo công giáo hay đạo Phật giáo, nhưng mà mình để làm chuyện xấu thì cũng xứng đáng. Thì mà nhất là những người cha người mẹ cứ đòi bằng được là con mình phải lấy cùng một tôn giáo. Em lại kết hôn với đợi người không cùng tôn giáo, nhưng mà tụi em đã ở với nhau cả 20 năm nay. Anh ấy cũng rất là biết điều, và em cũng vậy, em cũng mới làm dỗ, em cũng cúng, nhưng mà ở trong cái thâm tâm của em vẫn giữ đạo của em. Con em đợi cho khi mà lớn em họ bằng lòng rửa tội, em đi rửa tội, mà đồng ý hai cháu được rửa tội hết, hai cháu bằng lòng thì ba cháu cũng chẳng cản. Mà còn lại chị của em á thì tội nghiệp lấy người công giáo gốc của chị hồi đó ba má. Em mừng lắm, con lấy nó lấy được người công giáo gốc mà gia đình ông bà cố đàng hoàng tử tế này nọ. Thế mà bây giờ thì ông ấy lại quá là lằng nhằng, ông nên năm bảy bồ bình thường lao tùm lum hết chị thấy không, thì cái đó em nghĩ là ảnh hưởng ở cái tấm lòng của chúng mình của mình, chứ còn cái bề ngoài nó không có quan trọng. Cái tôn giáo nó đồng ý là nó cái tâm linh nó rất là thiêng liêng, nó rất là, nhưng mà ông bà già nào cũng nên dễ dàng cho các con các cháu một tí.
Đúng như vậy. Cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều. Chị Thương Nga, đúng như vậy, không có tôn giáo nào là không tốt hết, chỉ có người thì có người tốt người xấu, thì tôn giáo nào cũng có người thế này người thế kia, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ đúng rồi, chứ không thể nói rằng đạo của mình là toàn là người tốt, còn đạo của người khác là toàn là người xấu. Vì vậy cho nên là khi mà tiến tới hôn nhân đó, nếu mà gặp cái sự trở ngại này thì chúng ta cũng giống như chúng ta cũng vẫn nói đó là chúng ta nên chuẩn bị cái tư tưởng cho con cái của chúng ta. Và vì vậy cho nên là ví dụ như là ở nước Mỹ này đó, khi mà trước khi người ta lấy nhau đó, thì những người mà sắp cưới nhau đó có tham dự một khóa, mà trong đó thì hai người được tạo rất là nhiều cơ hội để mà thành thật chia sẻ những cái cảm nghĩ, những cái quan điểm về đạo, về đời, về tình yêu vân vân. Và khi mà chia sẻ rồi mà thấy không hợp á, thì chia tay giữa khóa học. Và vì vậy cho nên là khi mà đã quyết định lấy nhau rồi đó, mà nghĩ rằng đạo ai nấy giữ đó, thì không biết rằng nó sẽ đi đến một cái việc mà có vượt qua được khó khăn hay không. Tại vì người nào cũng nói rằng đạo của mình là tốt hết. Ví dụ như là mình ăn chay, rồi cái người bạn đời của mình không ăn chay, nhưng mà rồi mình cũng phải nấu ăn để cho hai thứ. Hay là mình đi vào trong nhà thờ người Công giáo thì mình quỳ xuống, thì cái người kia không có chịu quỳ, nghĩa là đứng. Nghĩa là có những cái lặt vặt nho nhỏ như vậy, nhưng mà mình có chấp nhận được cái việc đó hay không. Thành ra cái việc mà cái khóa học hôn nhân của Mỹ nó thấy nó quan trọng lắm đó chị Thủy.
Và ngay cả đối với các tôn giáo cũng có những lớp như vậy chị, họ gọi là lớp dự bị hôn nhân, nhiều khi kéo dài tới 9 tháng để mà hàng tuần là mỗi là cái cặp vợ chồng mà định lấy nhau, cái cặp mà hôn nhân, hôn phu, hôn thê định lấy nhau là đều phải đi học, nhất là trong phạm vi tôn giáo, để mà hiểu rõ những cái sự khác biệt về tôn giáo đó. Chị Thân Nga biết có nhiều gia đình, Nguyễn thì biết có nhiều gia đình cha mẹ rất là cởi mở để cho con cái cứ lấy người mình yêu dù là khác tôn giáo, nhưng mà lại dặn dò rất là kỹ là nếu mà con muốn người đó nó theo đạo của con á, là con phải cố gắng gấp đôi, con phải chứng tỏ bằng cái đời sống, bằng cái việc làm, bằng cái hành động của mình, làm sao để thuyết phục người đó rằng cái đạo của mình tốt hơn người kia. Không phải để tranh giành hay cãi vã hay để compete với nhau chị Thương Nga, mà chỉ chứng minh bằng cái đời sống và chinh phục cái tấm lòng của người kia, để mà thấy. Thương thì biết có nhiều cậu con rể đó cũng cứng đầu cứng cổ lắm, hồi đầu không có chịu theo đạo Công giáo với bên vợ đâu, nhưng mà khi mà nhìn thấy vợ sống tốt lành, hay là cha mẹ vợ cũng rất là dễ thương, không có bó buộc gì hết, mà thể hiện bằng cái đời sống thật, thành ra họ đã bằng lòng theo đạo vì cái điều đó. Mà đó có lẽ là cái căn bản mà mọi cái gia đình mà khác biệt tôn giáo nên áp dụng, hả chị Thương Nga? Nếu ai cũng áp dụng được như vậy đó, thì hòa đồng tôn giáo, thì tôn giáo nào cũng tạo nên những cái con người rất là tốt đẹp. Nếu mà chịu là, chứ còn cái giành nhau đạo tôi tốt hơn, đạo anh hay đạo anh hay đạo em dở hơn, mà trong khi đó chính mình lấy con người tệ hơn, thì mình lấy cái bằng cớ gì để mình chứng minh bây giờ, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng. Vì vậy cho nên là thưa quý vị, tôn giáo rất là quan trọng trong tình yêu của gia đình. Và ngày hôm nay là chị Thủy với Thu Nga nói ra không có nghĩa là khuyên mọi người, không có dám có cái lời khuyên như vậy là không có phải là cùng đạo thì không có nên lấy nhau. Thế nhưng mà nếu mà cha mẹ hướng dẫn con cái có những cái sự mà khác biệt và có những cái cản trở sau này thì như thế nào, và có một cái câu chuyện cũng không có thấy là cũng không hề đơn giản chút nào hết là khi đó có một cô gái và một anh chàng trai đó yêu nhau và bất chấp về mọi tôn giáo, bất chấp cái lời ngăn cản của gia đình. Thế nhưng mà tới khi mà sanh con, tức là anh chàng này là Phật giáo và ưng cô gái đó là Công giáo, thì lúc đầu thì anh ok, con cái gì thì cũng rửa tội hết. Nhưng mà cuối cùng thì anh chàng này lại rơi vào một cái tình yêu khác. Và khi mà bà vợ mà biết ra là tại sao mà anh lại đi có một cái tình yêu khác, thì anh tâm sự rằng anh sống từ hồi nhỏ tới lớn và anh theo cái phong tục của cha mẹ, và anh có cái đạo Phật. Vì vậy cho nên là khi cái người mà anh hẹn hò đó lại rủ anh đi chùa, và anh cảm thấy rằng cái không khí của chùa nó vẫn thích hợp với anh, giống như anh sống từ nhỏ tới lớn. Cái đây là những cái câu chuyện mà chúng tôi đọc được và chúng tôi chia sẻ. Thành ra chúng ta thấy rằng có những cái chuyện đó nó xảy ra chứ không phải là không.
Vâng, dạ. Vâng, đúng như vậy đó chị Dương. Nhưng mà thật ra người ta nói rằng đó, đối với những người trẻ đồng ý là các bậc phụ huynh đó nên không có nên cấm cản con cái vấn đề hôn nhân, tại vì cái cuộc đời và cái hạnh phúc của đứa con là nó sống chứ không phải là cha mẹ sống thay được, cho nên không thể cấm cản, nhưng mà cần phải nhắc nhở con cái, cái đó là một. Không phải chỉ nhắc nhở con cái, bây giờ đối chị Thương Nga, con người ta đó, đối nhất là đối với những người bạn trẻ đang bước vào cái đường yêu đương đó chị Thương Nga, thì có lẽ cha mẹ cũng nên nhắc nhở họ rằng đó, cái con người ta thay đổi với thời gian và với tuổi tác. Có những người còn trẻ coi cái vấn đề tôn giáo rất là nhẹ, thành ra ai theo đạo ai cũng được, hay là con cái theo đạo nào cũng được. Nhưng mà đến khi lớn tuổi hơn ấy chị, là tự nhiên cái nhu cầu tâm linh của con người nó phát triển mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Và khi đó đó, mỗi người lại sẽ đi theo cái nhu cầu của mình, mà người kia nhiều khi không chấp nhận nổi, tại vì chỉ chấp nhận tới cái mức tương đối thôi, đạo ai nấy giữ một cách lè phè, có vẻ thoải mái, tiện thì theo, không tiện thì thôi, không ai bó buộc ai. Nhưng mà khi về cái tuổi lớn hơn đó chị Thu Nga, cái nhu cầu tâm linh nó tăng trưởng mạnh, thành ra có những người lại muốn ăn chay trường quy y, hay có những người lại muốn lúc nào cũng lo việc nhà thờ, hay là lo tĩnh tâm cầu nguyện, thì khi đó cái khác biệt nó sẽ lớn lên. Vì vậy, những người trẻ khi mà nghĩ đến tương lai, đừng có nghĩ đến chỉ nghĩ đến cái hiện tại, mà phải nghĩ đến, tại vì đã lấy nhau là tính lấy nhau ăn đời ở kiếp, đầu bạc răng long, thì phải nghĩ đến 20-30 năm sau, 40-50 năm sau, hay chị Thương Nga nhỉ? Yeah. Thì mới đảm bảo được cái hạnh phúc suốt đời.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và có những cái câu chuyện thì chúng ta thấy rằng, dĩ nhiên là đạo nào ở trong gia đình cũng muốn cho con cái của mình lấy vợ lấy chồng cùng một tôn giáo để bảo đảm hạnh phúc lứa đôi, để mà giáo dục con cái theo cái tinh thần tôn giáo của mình. Thế nhưng mà cũng có nhiều cái khó khăn mà có những cặp cũng vượt qua được á chị, giống như là lời tâm tình của một vị thính giả đó. Thì có những cái người mà ví dụ như là cô con gái đó là công giáo, nhưng mà về nhà thì cũng hiểu được là cái việc mà thờ kính hay là cúng kiến ông già ông bà, thì họ lo. Thu Nga cũng đã từng thấy có những cái trường hợp đó, người dâu là công giáo nhưng mà lo hết tất cả đám giỗ đó chị. Dạ có.
Vâng, và cũng có nhiều ông đó theo đạo công giáo của vợ, rồi sau này trở thành những ông trùm giáo xứ rồi kia, còn hoạt động hăng hái hơn cả vợ mình nhiều. Thành ra cái điều đó chúng ta nhìn thấy rất nhiều xung quanh. Cái quan trọng là cái tình yêu thương và cái giáo dục của gia đình, cái sự dặn dò, cái ý thức về trước khi bước vào đời sống hôn nhân, cũng như coi trọng cái hạnh phúc, cái tình yêu như thế nào, để có thể làm sao hai vợ chồng dù là khác biệt nhưng mà cùng hướng dần dần về cùng một hướng thôi, thì như vậy cái hạnh phúc gia đình mới bảo đảm được. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Là chúng ta nghe đây. Vâng, chúng tôi xin phải buộc lòng phải đổi đường dây khác thôi. Chắc bên thính giả để đấy rồi đi đâu rồi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, xin chào chị. Em muốn góp một ý kiến là khi mà vợ hay chồng mình á, lúc mà quen nhau á, thì như chị nói là lúc nào cũng lấy cái tốt cái đẹp thì khoe ra, rồi những cái gì và đạo mình cũng tốt thì cũng để cho người ta xui lòng người ta theo đạo mình. Đến lúc mà người ta theo đạo mình rồi thì lại nói rằng là đã theo rồi thì không được bỏ, nhưng mà họ thì làm ngược lại với những cái đạo lý của tôn giáo giáo dục, giống như là hướng thiện, giúp người gìn này nọ đó, thì không thể nào mà ép được cái người bên kia. Cho nên em nghĩ rằng là nếu mà mình đã theo á, thì không có nhất thiết là bắt buộc người đó là phải theo mình suốt đời hay là một cái lý do nào hết, mà chính là bởi vì mình tự cảm nhận được rằng là mình cần phải làm những cái chuyện gì đúng và có lương tâm, có tình thương khi mà mình đối xử với nhau, thì cái cuộc hôn nhân đó nó mới vượt qua những trở ngại và tiến cùng một cái tôn giáo được. Còn không thì cũng giống như là cái anh vừa nãy nói đó, là xong thời gian thì lại trở về là đạo cũ của mình.
Vâng, cái điều đó cũng rất là đúng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chị chưa biết ký danh được không? À, vâng, à, người này đã gia đình chị
có nhiều
cái trường
hợp đó đấy, chị có nhiều trường hợp
đó là như những người này vừa mới nói đó, là dĩ nhiên con người ta nó cũng thay đổi lắm, tình yêu nó cũng còn có lúc mấy con bướm mà xôn xao trong lòng mà như chị Thương Nga hay diễn tả đó, nhà thơ Thương Nga hay diễn tả đó, à, thì đến nó cũng vẫn có thể có lúc mấy con bướm nó bay đi đâu mất tiêu hả chị Thương Nga nhỉ, xong rồi sau đó nó lại bay trở lại, thành ra nó có lúc thay đổi thế này thế khác, nhưng mà làm sao để có một cái căn bản vững chắc để cho người ta dựa vào đó mà người ta sống. Mà cái căn bản đó, dĩ nhiên cái tình yêu là một chuyện, nhưng mà còn cần rất nhiều những cái điều khác nữa. Là tôi kính giả khi mà nói ra điều này, không phải là để nhắc lại điều nãy chị Thu Nga đã nói rồi, không phải để phụ huynh Việt Nam mình ngăn cản con em lập gia đình với người khác tôn giáo đâu. À, bởi vì có ngăn cản cũng chẳng được, con em mình trưởng thành ở xứ sở này thì đâu có nó sẽ có quyền quyết định và phải được quyền quyết định cái tương lai của chúng. À, như thảo luận này để mình nhìn thấy, trao đổi những cái kinh nghiệm đã nhìn thấy ở các gia đình Việt Nam, rồi cùng nhau tìm cái cách đối diện với cái này điều này thôi. Bởi vì càng học hỏi được nhiều đó, càng cần một cái người mà có cái tinh thần học hỏi đó chị Thu Nga, thì sẽ dễ dàng áp dụng những cái kinh nghiệm của người khác vào trong cái cuộc sống của mình, xong rồi uyển chuyển, nếu khác biệt chỗ nào thì lại uyển chuyển linh động và tự mình tìm ra được những cái phương cách riêng. Bởi vì nhìn quanh mà xem chị Thu Nga có biết không, cái tỷ lệ của những người khác biệt tôn giáo mà lấy nhau đó, trong hồi thập niên 60 ở trên nước Mỹ này đó chị, chỉ có 20% thôi. Rồi sau đó đó thì lên tới đến hồi cuối thế kỷ trước đó, tức là vào trong khoảng năm 90, thập niên 90 đó, thì lên hơn 40%, bây giờ lên tới 60%. Mà chúng ta vẫn thấy có những người ăn đời ở kiếp với nhau, chị Thường Hà biết không? Ngay chính cá nhân, trong gia đình thì cũng có đến 3 cặp mà lấy vợ lấy chồng khác biệt nhau mà vẫn sống với nhau bao nhiêu chục năm trời, mà thành ra cái điều này hoàn toàn chỉ là ở cái tình yêu và cái quan niệm sống của mỗi người. Mình có muốn tạo hạnh phúc hay không, mình chờ người khác đem hạnh phúc cho mình, mà mình phải make nó happen, mình phải tạo nó ra, phải không chị Thu Nga? Phải đóng góp cái phần của mình, phải chị? Thành ra chúng tôi rất là mong được nghe những cái ý kiến của quý thính giả về điều này. Chị Thu Nga thì chắc là lập gia đình, trong gia đình chị Thu Nga có những cái sự khác biệt với tôn giáo không?
Dạ không chị, nhưng mà giống như là chị nói đó, là cũng có nhiều cặp mà Thu Nga cũng đã gặp hàng ngày nữa. Chị thấy rằng đạo nào giữ đạo nấy và họ vẫn vui vẻ và không có cái gì hết. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng trong cái mọi sự cần có cái sự mà cân nhắc chín chắn trong nhiều trường hợp, nhưng mà mỗi một cái hoàn cảnh đó thì nó đều khác nhau hết. Mỗi trường hợp thì nó đều có cái nét riêng hết. Và cái cuộc đời nào cũng có nhiều cái gặp khó khăn thách đố, và hôn nhân dù cùng đạo hay là khác đạo nữa thì cũng có những cái khó khăn. Nhưng mà cái điều đặt ra là cũng biết cùng nhau khôn ngoan để mà giải quyết những cái điều khó khăn đó. Tuy nhiên là cha mẹ cũng tránh là nói với con trai hay con gái của mình, thôi con cứ hứa đại đi rồi tới hồi mà con về thì con bỏ đạo của họ đi, con theo lại đạo của mình thì ai làm gì được. Cái điều đó chắc chắn là không nên xúi con như vậy. Dạ.
Và không nên xứ con như vậy tí nào hết. Thành ra đối với tất cả những cặp trẻ, các bậc phụ huynh khi mà thấy con em mình bước vào cái tuổi, ngay cả từ lúc còn nhỏ, nên đưa những cái đề tài này ra thảo luận ngay trong gia đình, ngay trong bàn ăn mỗi bữa cơm chiều. Rồi sau đó khi con em càng lớn lên thì mình càng hỏi han hơn, để cho con em mình có kỷ niệm rõ ràng và biết là cần chuẩn bị như thế nào. Không phải chỉ đối với chính bản thân của cái người mà con em mình sẽ yêu thương, mà ngay cả đối với gia đình người đó nữa, cũng phải tìm hiểu xem cha mẹ bên kia có chấp nhận cái điều đó một cách dễ dàng hay không. Nếu không chấp nhận được, không có nghĩa là mình bỏ cuộc ngay, nhưng mà mình sẽ phải cố gắng cách nào để mình có thể thuyết phục được. Chị Thương Nga biết, Vũ Thịnh Thủy biết, có một cái mối tình của hai người thì rất là yêu nhau vô cùng, nhưng mà cả hai người cũng rất là sùng cái đạo riêng của mình, cho nên cuối cùng là quyết định chia tay đó chị Thương Nga.
Yeah.
Mặc dù hai người tự động, hai bên cha mẹ không hề cấm cản, nhưng mà mỗi người đều ý thức rõ ràng được cái niềm tin tôn giáo mãnh liệt của mình. Thành ra mặc dù là mình yêu thương người kia lắm, nhưng mà cũng quyết định chia tay, bởi vì thấy rằng không thể nào mà có thể hóa giải, đồng ý được với nhau trong cái chuyện cùng hướng về một tôn giáo. Thì đó, đôi khi nó là chuyện đau lòng, nhưng mà cũng là cái giải pháp cần thiết. Thì khi đó, vì vậy mới nảy sinh ra cái là tình chị đẹp khi còn dang dở đó hả chị Thương Nga?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và thật sự ra thì cái tôn giáo đó đôi khi đúng là một cái trở ngại nếu mà khác biệt với nhau, và nếu mà cái người kia mà giống như Thu Nga nói là cực đoan đó, và cũng không có bao giờ nên mạt sát cái người mà khác đạo của mình, nào là dị giáo, nào là dùng những cái chữ mà nó nặng nề, nó thương tổn, tại vì cái mỗi cái đạo giáo ở trong lòng của người ta là rất là thiêng liêng. Vì vậy cho nên là nếu mà có một cái sự mà dị biệt về tôn giáo mà chúng ta không có đồng ý thì cũng làm sao mà để cho nó hòa đồng. Chứ chị biết là có khi mà đang nổi cơn lên thì thấy là cái đạo giáo của người kia sao mà hồi nhỏ tới giờ mình không
đúng
có tin
vậy.
Rồi đó, rồi mình nói những cái câu rất là nặng nề, cái điều đó chỉ làm
đúng,
thương tổn,
khi mà
không
giận
có giải quyết được gì hết. Dạ
không, mà khi mà giận không bao giờ nên nhắc đến tôn giáo chị.
Đúng rồi.
Không, khi mà giận không bao giờ nên nhắc đến vấn đề tôn giáo, đừng cứ kể công kể lễ, mà cũng đừng có nhắc đến là Phật của em hay là Chúa của anh hay là gì hết, tại vì lúc bây giờ nói là chỉ có xúc phạm thôi, rất là nguy hiểm, khó mà cứu gỡ. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây, vâng, chúng tôi phải xin đổi đường dây khác thôi. Vậy bây giờ thủy ký thính giả đây trên đường dây. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ vâng. Dạ, kính chào hai chị. Tôi xin có ý kiến về cái vấn đề tôn giáo ạ.
Dạ vâng, chị chưa biết ký danh được không ạ?
Dạ, tên tôi là bà Hoa.
Dạ vâng ạ, vâng, xin chào bà Hoa. Dạ.
Dạ. Dạ, bây giờ tôi chia sẻ được chưa?
Vâng, mời ạ, vâng, mời ba.
Dạ. Là tôi xin chia sẻ đó, là trong gia đình tôi á, có một cái hoàn cảnh như thế này. Tôi có một cô con gái thứ nhì, tôi thương một cái người đạo tin lành. Khi tôi thấy thương thì tôi cũng có phân tích để tôi hiểu được thế nào là đạo giáo mà thế nào là sống với nhau lâu bền. Là khi tôi đã chia sẻ rồi ạ, nhưng mà cháu vẫn quyết định để lấy. Nhưng bây giờ khi lấy được hai đứa con rồi, cái trở ngại như thế này, khi mà đẻ cháu ra lại thì bên nội cũng không, cũng cho muốn đi theo đạo tin lành, mà cháu nhà tôi thì nó cương quyết là nhất định nó trước khi nó sanh con thì nó có một cái quyết định rằng con nó phải được theo đạo Công giáo. Thế gia đình chồng cũng đồng ý, cũng đồng ý như vậy. Thế rồi bây giờ đến lúc mà hai bên cứ rằng qua rằng lại nhau chẳng hiểu như thế nào cả. Thế rồi bây giờ thầy này kéo ra.
Vâng, sao thưa bà?
Dạ vâng, thành ra về thành cháu nó mới, nó bây giờ là con, đứa con, được đứa con gái đó. Thì bây giờ mẹ thì nhất định nó đi rửa tội, thì gia đình cũng bằng lòng cho đi rửa tội. Rửa tội, nhưng mà bây giờ lúc khi cháu lớn lên được 7-8 tuổi đó, thì là bây giờ hai bên, cứ một bên thì đưa cho đi lễ, thế là một bên kia cũng cứ muốn cho đi bên tin lành. Nhưng giờ tôi cũng chẳng biết nghĩ thế nào, thì tôi chỉ nói với con thôi là bây giờ con lớn rồi, con đã 40 mấy tuổi rồi, con có trách nhiệm về cái linh hồn của nó, thì con phải hướng dẫn cháu như thế nào đó để mà hòa hợp với nhau đó. Thì bây giờ tôi cũng chẳng biết như thế nào cả. Là tôi thấy nó trở ngại, tôi cũng khuyên là tất cả những bạn trẻ đó, trước khi yêu nhau đó thì nên để mà xem xét đã rồi hắn thương nhau. Mà tôi thấy theo như tôi nhìn thấy đó, thì nếu mà hai người thương nhau mà cùng một tôn giáo thì nó rất là dễ.
Vâng,
tuy nói về cái hạnh phúc nó là như vậy, nhưng mà lúc mà va chạm sự thật, nó mới thấy nghĩa là cái điều khó khăn là rất là trở ngại về vấn đề tôn giáo.
Nhất là khi đối với việc
có cái ý kiến như vậy.
Vâng ạ, cảm ơn.
Nếu mà thương nhau được thì các cháu nên tìm hiểu, cố gắng. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn và rất là nhiều. Chị Thu Nga thấy đó, chắc trường hợp như bà Hoa vừa kể là đúng trong trường hợp hồi nãy chị kể đó chị.
Yeah.
Tức là gia đình bên kia cứ nói ừ thôi cứ theo đi rồi mai mốt về. Mình thay đổi không sao. Thành ra như vậy là nguy quá, tội rất là tội nghiệp cho gia đình này, mà lại tội nghiệp cho những đứa con, những trẻ ngây thơ bị giằng co ở giữa, phải chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, mà đã có nhiều cái trường hợp đó xảy ra. Anh chàng này là cứ nhận bừa lên, tại vì cô gái là Công giáo. Tới hồi về một thời gian rồi thì anh nói cái điều bữa trước á, anh nói là anh chỉ theo để mà anh có thể là cưới được cô vợ thôi. Rồi bây giờ là anh không có muốn nữa. Thành ra tôi Nga thấy rằng về cái việc mà tôn giáo, bất cứ cái đạo nào cũng vậy, cứ để cho người ta tin, mình có thể thuyết phục người ta tin. Và nếu người ta không tin thì mình cũng có đừng nên thuyết phục nữa, để tự lòng của người ta tìm hiểu.
Nhưng mà chị
như
chị Thu Nga thấy không, trong tình yêu mà lại không có cái sự mà chân thật ngay từ đầu, từ đầu tiên không có ý như vậy mà cứ làm là đã là có cái sự lừa dối từ trong mầm mống rồi, thì làm sao mà có thể lâu bền được.
Dạ vâng, đúng vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng nếu mà đã nên cân nhắc kỹ lưỡng, đừng để cho cái tình yêu đó làm mù quáng. Tại vì người ta nói rằng khi mà yêu nhau thì người ta bị mù. mù cả nghĩa đen mà mù cả nghĩa bóng luôn. Vì vậy cho nên đó là cái chuyện mà sau này khi mà ăn đời ở kiếp với nhau rồi, có những cái chuyện nó xảy ra về tất cả những cái phương tiện gì cũng vậy, học vấn hay là tôn giáo hay là chủng tộc gì cũng vậy, nó sẽ lần lần nó lòi ra, là tại vì khi mà cái con bướm nó bay đi rồi, nó không có bay trở lại, nó ngủ đi rồi, nó không có thức dậy nữa, thì lúc đó chúng ta đối diện với thực tế thì chúng ta mới tiếc rằng à, trước kia thì chúng ta không có nghe lời cha mẹ, chúng ta không có tìm hiểu kỹ lưỡng, cho nên là bây giờ mới như vậy. Những cái đạo mà chúng ta thấy là thông thường, những cái đạo mà của Việt Nam theo nhiều đó, thì chúng ta cũng thấy rằng đạo nào cũng ăn đời ở kiếp, cũng dạy cho người ta là ăn đời ở kiếp với nhau, cũng dạy cho người ta hướng đến những cái điều mà chân thiện mỹ. Chỉ có những cái đạo mà mình thấy là không biết cái trong cái giáo điều của họ như vậy không, mình cũng không có dám nói là ví dụ như là phải lấy nhiều vợ hay là phải giết nhiều người, thì cái đó nó không,
vâng, cái đó là một bên hay là các đạo thì phải không nói tới rồi. Vâng.
Dạ. Chứ còn đạo nào thì Thu Nga thấy rằng cũng dạy cho người ta ăn hiền ở lành hết, chỉ có cái chân lý của họ có thể là khác đôi chút mà người kia không chấp nhận hoặc là chấp nhận mà thôi.
Hoặc là những cái luật lệ của mỗi tôn giáo có cái khác biệt, thành ra hãy nên chinh phục. Làm sao mà chinh phục để cho người ta gọi là cả từ tâm đó chị, chinh phục được là từ cái trong cái đời sống mà đồng thuận theo với nhau. Trước khi mà chấm dứt chương trình ngày hôm nay đó, chúng ta bữa nay rất là sát giờ chị Thư Nga, bây giờ thính giả bây giờ là đây trên đường dây hết, nhưng mà chúng tôi rất tiếc không thể nào mà nhận thêm điện thoại được nữa. Chương trình này chỉ nhằm đưa ra để nhắc nhở những người bạn trẻ sắp sửa bước vào đời sống hôn nhân đó, khi mà thấy sự khác biệt tôn giáo thì nên để ý ngay điều này, đừng coi thường, đừng tưởng rằng thôi cứ yêu nhau thì mà cái khó khăn gì cũng vượt qua. Cái điều đó là khác. Bây giờ yêu nhau nó khác, mà trong tương lai, trong đời sống vợ chồng nó khác, rồi đến lúc con cái khác, rồi gia đình hai bên khác. Cho nên khi mà quen nhau mà khác biệt tôn giáo thì nên hỏi ngay ý kiến, bàn ngay đến cái vấn đề này, rồi để ý xem sinh hoạt gia đình của cái người kia như thế nào, sinh hoạt tập thể như thế nào, trong cái giáo hội, hội thánh của người đó như thế nào, rồi sinh hoạt bạn bè người đó ra sao, và nhất là vấn đề giáo dục con cái sau này theo cái tôn giáo nào. Tất cả những cái điều đó cần phải được thông qua thỏa thuận rõ ràng với nhau từ đầu. Còn nếu không đó thì thôi, người ta nói là thà là bỏ tình yêu chạy lấy người. Tại vì nếu không thì tình yêu cũng không khó lòng mà có thể có hạnh phúc được ở trong tương lai, nếu mà không có được những cái sự thỏa thuận quyết tâm đó từ đầu, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình này. Ở cái ca dao Việt Nam có một câu rất là dí dỏm: tôi quỳ lại Chúa Ba Ngôi, tôi lấy được vợ tôi thôi đi nhà thờ. Thành ra cái điều đó là không có nên. Hôn nhân là chuyện quan trọng của đời người, thế mà nhưng mà hai con tim phải cùng hòa chung một nhịp đập chưa đủ, nó phải có cái điều kiện, những cái điều kiện mà điều kiện ắt có và đủ. Và hai người thực sự yêu nhau thì điều trước tiên là phải hiểu và thông cảm cho nhau, quan tâm và lo lắng cho nhau, chứ không phải chờ tới cái lúc mà lục đục rồi, nghĩa là đường ai nấy đi. Vâng, đến đây
vâng,
thì
lúc bây giờ mới đổ tội cho tôn giáo hả chị?
Dạ, đúng rồi, đổ tội cho tôn giáo thì tội nghiệp quá. Tôn giáo nào cũng dạy cho người ta tốt, chỉ có người xấu và có người tốt và trong tôn giáo mà thôi. Vâng, đến đây thì chương trình Tình Yêu Và Gia Đình xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và chị Thủy có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới ạ.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thư Nga thật là nhiều, và kính chúc tất cả những thính giả mà đang nghe ở ngoài này, nhất là những cặp vợ chồng khác biệt tôn giáo hay những người trẻ sắp bước vào đời sống khác biệt tôn giáo, nên để tâm suy nghĩ thật kỹ về điều này và chấp nhận những cái giá mà mình phải trả. Bất cứ cái chuyện gì cũng phải trả giá cả, mà giá càng cao thì cái món quà càng quý giá. Cho nên nếu mà muốn lấy vợ lấy chồng khác tôn giáo thì phải chấp nhận là trả cái giá cao, mà càng giá cao đó thì hạnh phúc sẽ càng tương xứng với lại cái giá mà mình sẵn sàng phải trả. Chứ còn không, điều gì có thể mà cho không biếu không được đâu, mà mỗi người phải tự đóng góp cái phần của mình vào. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.